Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bác trong chương trình Khai Tâm Radio. Hôm nay thầy sẽ nói về cái đề tài đó mà ở trong cái phẩm Phổ Hiền Hành thứ 36 của Kinh Hoa Nghiêm. Thì đây là một cái đề tài rất là quan trọng, bởi vì Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng trong tất cả những cái điều mà Bồ Tát Phật mà lo lắng nhất đó là cái chuyện mà các vị Bồ Tát khởi lên một cái niềm mà sân hận. Cái kinh văn nói như sau. Kinh văn nói rằng là tất cả chư Phật Thế Tôn đã vì chúng sanh mà có cái sự hy sinh và dạy dỗ, nhưng mà chúng sanh thì không có trí huệ, cho nên nhiều khi chúng sanh làm những cái chuyện mà đầy những cái bản ngã và những cái mà chấp trước, những cái mà cố chấp, ngoan cố, điên đạo, tà hoặc, tà kiến, phân biệt, làm đủ thường chuyện như vậy cả, cho nên nó mới tạo ra không biết bao nhiêu cái sự khó khăn trong cái cuộc sống của những cái người sống với nhau. Nhưng mà Đức Phổ Hiền nói là có một cái chuyện mà không thể nói rằng là nó lành mạnh được, mà cái chuyện này đó mà ngài cho rằng là không có một cái lỗi lầm nào mà cao bằng cái lỗi lầm này. Cái lỗi lầm này là cái gì? Là chư Bồ Tát đó đối với những vị Bồ Tát khác đó mà sinh ra cái tấm sân hận. Tức là một vị Bồ Tát nhìn một vị Bồ Tát khác mà thấy lỗi lầm của vị Bồ Tát đó, rồi sinh ra cái lòng sân giận. Mà một khi mà có cái lòng sân giận đó đó thì ngài gọi là khởi cái sân nhuệ tâm. Sân là sự tức giận, nhuệ là cái sự lạy, hơn lạy. Cái sân giận hơn lạy đó, cái tấm đó đó, mà một khi mà nó khởi ra đó thì thành tựu bắt vàng chưởng môn, có nghĩa là nó tạo ra trăm ngàn cái cửa mà khó khăn. Những cửa khó khăn đó đó là cái gì? Là thứ nhất đó, mà rõ nhất là không thấy được cái chân lý, là bồ đề chưởng, không thấy được chân lý, không thấy được sự giác ngộ, không muốn nghe chính pháp nữa, không muốn ở trong cái thế giới hay là cái quả thanh tịnh, không muốn làm những cái chuyện tốt nữa, không muốn chơi với những người mà thường thường mình hay chơi, không muốn giúp đỡ những người đang có cái bệnh hoạn, những người đang có cái khổ nạn, không hề muốn đó là gần gũi những cái người mà họ đang cần mình để mình giúp, không hề muốn làm những cái chuyện gì có ích lợi cho ai cả, và muốn xa lánh tất cả mọi người, giống như bị tủi thân và đóng cửa lại hết tất cả mọi chuyện, rồi sinh ra những cái chướng ngại của tai mắt mũi lưỡi thân ý, sinh ra những cái bệnh của sắc thân, của cái tâm lý, của cái tinh thần, và nó làm cho mình không muốn có một cái niềm vui gì khi mình tu, không có một cái niềm vui gì khi mình ngồi chung với những người đồng đạo, nó làm đủ thứ chuyện cả. Đó là những cái sự sân lậy mà nó rất lớn trong cái con đường tu. Thì cái sự sân lậy đó mà gọi là sân nhuệ đó đó thì làm sao mà trừ được? Thì đây là cái đề tài của cái bài ngày hôm nay. Bởi vì các bạn biết là cái sân lậy đó là một trong những cái mình sợ nhất. Tại vì cái con người mình sống ở trong một cái thế giới, trong một cái mình gọi là trong một cái hoàn cảnh mà lúc nào đó mình cũng muốn dùng cái lý trí cả. Cái chuyện gì mình cũng có lý trí để mình có thể làm cho mọi chuyện nó trở nên hài hòa. Nhiều khi có những cái chuyện đó mình khó chịu, nhưng mình dùng lý trí để mình giải quyết, mình nói về chính mình. Từ từ đó mình mới buông ra, bỏ ra, xả ra, từ từ nhẹ lại. Ví dụ như con cái, nhiều khi mình nói nó làm chuyện này nó không chịu làm đấy, thì mình tức, nhưng mà mình dùng lý trí mình nói ô thôi nó nhỏ rồi, thôi mình từ từ mình tha nó, mình bỏ nó, bỏ qua đi. Thì chuyện đó thì nó có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng mà bạn biết có nhiều cái chuyện đó nó cứ dồn dập hoài đó, thì nó làm cho mình nhiều khi mình dùng lý trí dùng được nữa. Và các bạn có biết rằng là nhiều khi những cái chuyện mà nhiều khi nó mình đã lâu năm rồi, nhiều khi hồi nhỏ đó, thí dụ mẹ kêu lấy cái bình nước, mình lấy bình nước nửa chừng mình làm bể cái bình nước, thì mẹ tự nhiên mà la mắng mình đủ thứ cả. Mình không hiểu được là cái chuyện lấy bình nước mà làm bể bình nước, rồi chuyện lá mặn đó nó liên hệ với nhau như thế nào, vì lúc đó mình quá nhỏ, mình được mới có 3-4 tuổi thôi. Thành do đó, cái sự mà mình gọi là vô lý trong đầu mình, gọi là irrationality, cái mà mình khó hiểu đó, là mình khóc lóc đó, thì mình như tờ giấy trắng đó, mà bị vầy vò. Cho nên trong lòng mình nó khó chịu vô cùng, mà không biết làm sao, mình khóc tức tưởi vô cùng. Thì những cái chuyện mà tức tưởi đó nó cứ chồng chất nhiều khi, ngày này qua năm nọ, rồi nhiều mà cha mẹ mình tiếp, anh em mình bị nó la mắng mình chửi tiếp nữa, thì những sự dây vò nó tiếp tục hoài. Và nó tạo thành một cái vùng mà mình gọi là schema, một cái vùng mà tức giận ở trong người mình, khó chịu trong người mình, nó không giải tỏa được. Và cái vùng không giải tỏa đó là giống như thử ở trong thể biển đó, nó có một cái vùng mà hoàn toàn đen tối. Trong đó bao nhiêu cá mập nó lường qua lường lại, nó chỉ chờ để cắn người thôi. Thì trong cái vùng mà đen tối của cái tâm thức đó đó, thường thường đó, mình dùng cái lý trí để cho mình tránh cái sự khủng hoảng của cái vùng đó, tránh ảnh hưởng cái vùng đó. Nhưng mà nếu mình sống mà càng lớn lên đó, mình càng có nhiều cái sự hiểu biết và trí thức và cái giáo dục đó, thì cái vùng đó thường thường đó, mình có cái strategy hay là cái chiến thuật đó, là mình tránh nó nhiều hơn, mình không muốn cái vùng đó nó khơi dậy nữa. Và cái đó là cái mà mình gọi là coping strategy, là mình làm sao để mình đừng bị cái vùng mà đen tối đó của cái tâm lý mà tiềm tàng đó nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ và làm việc cũng như là lời nói của mình trong khi mình lớn lên. Nhưng mà nếu mình không có cái phương thức gì để mình giải quyết làm cho cái vùng biển đó nó hoàn toàn nó được thanh tịnh đó, thì trước sau gì cái nàng gọi là cái nàng của cái vùng biển đó nó cũng sẽ nổi lên, cái tsunami nó sẽ dựng lên và nó sẽ làm cho mình là khó khăn vô cùng. Cho đó có nhiều người đó, khi họ tu họ báo cáo như vậy, thưa thầy con tu 5, 7 năm 10 năm rồi, con càng ngày con tu rồi con cảm thấy là càng nhẹ nhàng, con thanh tịnh, con sung sướng, vui vẻ vô cùng. Nhưng mà không biết tại sao đó, trong 1-2 năm nay tự nhiên đó, con ngồi tự nhiên đùng đùng cái lửa giận đâu nó nổi lên. Hoặc là có người nói với thầy, thưa thầy con tu hành con cũng là thấy là nó nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mà không biết trong mấy tháng nay đó, tự nhiên nó ai nói cái gì đó, cái chuyện gì đó thì con cảm thấy nó tức giận mà là lắm, mà con đã 10 năm nay con không hề tức giận, mà cái bản tánh con lúc nào hiền hòa cả, bây giờ tại sao thứ tức giận đó nó bùng lên một cách dễ sợ như vậy. Nhưng nếu mình nhìn lại cái lịch sử thì nó có 2-3 cái lý do chính, có thể là đó là một cái vùng schema mà mình đã tạo ra từ lúc nhỏ, nhiều khi là cha mẹ đối xử với mình, anh em đối xử với mình, mà có những cái bức xúc đó mà nó cứ dồn nén trong nhiều năm nhiều tháng. Hoặc là chính mình lúc mình lớn lên mình có những sự thất bại, các cái shock mà làm cho mình mất đi cái sự thăng bằng và tạo nên một cái vùng đen ở trong cái tâm thức của mình. Thì cái vùng đó thì Đức Phật thường thường nói đó là cái vùng mà gọi là ngài dùng cái chữ má chưởng, nhưng mà thật sự ra cái chữ mà đúng để mà giải thích đó là một cái vùng đen tối của cái tâm thức mà cái lý trí nó không xuyên thủng được. Thì cái vùng nước mà đen tối đó của tâm thức đó cái vùng đó là cái vùng mà dễ sợ nhất. Khi mình tu một hồi thì mình sẽ phải đối diện với cái vùng đó. Và nhiều khi cái vùng đó nó làm cho mình đi từ cái chỗ mà mình gọi là lý trí, là rational, tới cái chỗ là vô ý thức, bất lý trí, vô lý, gọi là irrational hay là irrationality. Thì thưa các bác, đó, sau này có một người Việt mà cuốn sách tên là Sway. Bây giờ họ muốn nghiên cứu là để mà thấy rõ là cái tâm thức từ cái chỗ lý trí đó mà nó bật ra cái chỗ vô ý thức, vô lý trí, vô lý đó nó đi như thế nào. Và hai cái vị mà nghiên cứu này đó, tác giả này của cuốn Sway này đó, họ có rất nhiều dẫn chứng để cho thấy rằng cái triết lý nhà Phật hồi xưa đó đã nói rất rõ ràng, nhất là kinh Hoa Nghiêm của Phẩm Phổ Hiền đã nói rất rõ ràng rằng đó là cái trạng thái mà con người mình gặp rất dễ dàng. Và những cái người mà tu hành đó, thường thường phải cẩn thận. Nhiều khi mình có thể tu 5, 7 năm, 10 năm mình rất là nhẹ nhàng, nhưng mình không ngờ là sẽ có một ngày nào có một người nào đó họ push the right button, tức là họ điểm đúng vào cái huyệt của mình và bùng lên cái núi lửa vỡ ra, tan vỡ ra. Thành do đó mình phải không ngừng đó, mà tu hành không những mình nên khiêm nhường, mà nên tìm ra những cái chỗ đó mà mình gọi là cái nhược điểm, tức là cái điểm mà mình gọi là nó không phải là cái điểm tốt của mình đó, và mình từ từ mình tìm ra, và nó không nằm ở trong vùng mà mình gọi là ý thức đâu các bạn, nằm ở trong vùng tiềm thức, cái vùng mà vùng là vô lý, là vùng mình không thể tưởng tượng được. Do đó đó là mình càng tu giống như mình cái biển đó bạn, mình càng lội xuống, nhưng mình sẽ tới cái chỗ đó là nó đang thu lùi à, và càng mập đầy thôi. Thì mình phải biết là mình đừng nên dựa vào cái bản ngã của mình, mà mình nên dựa vào cái pháp. Thì dựa vào cái pháp sợi dây vậy đó, mình theo sợi dây đó mà mình từ 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 mình sẽ xuống và mình sẽ đi qua được cái vùng biển mà đầy cảm bập đó, và vùng biển mà nó không có chỗ ánh sáng nào cả. Thì qua khỏi vùng biển rồi thì bạn sẽ tới một cái vùng mà thanh tịnh nhẹ nhàng hơn ở dưới đại biển. Thì cái vùng này thì bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cái vùng này ở dưới đại biển đó đấy, tại ra đó là long cung, đó là ánh sáng mà của những cái viên ngọc, của những cái bảo bối, những bảo châu, những trân bảo, những kỳ trân bảo mà nó ở dưới nó tỏa ánh sáng ra và nó đẹp vô cùng. Thì tức là cái đó là cái vùng của cái chân tâm nó hiện ra. Cho nên cái khó khăn nhất của mình là khi mình tu, thường thường là mình sẽ phải đối diện với cái vùng mà cái tâm thức mà nó gọi là nó vô ý, vô ý trí, vô lý trí, vô ý thức, cái vùng mà đen tối đó. Cho nên Đức Phổ Hiền Bồ Tát ngài dạy rằng đó, các con đừng có sợ hãi những cái vùng đó, các con phải cần có cái thiền tri thức để mà dắt dẫn các con ra, cần có cái niềm tin vào thiền tri thức, cần có cái người để mà dắt dẫn con đi, thì con mới đi qua khỏi. Con phải có cái niềm tin vô cùng lớn với cái pháp và với cái người dạy con cái đạo pháp, và con chớ dần lại cái người mà dạy con đạo pháp mà chớ dần lại cái pháp. Bây giờ thì mình thêm một cái nữa, mình chớ dần lại cái nhóm người mà mình cùng tu chung với nhau. Tại vì nếu mà mình mất đi ba cái đó rồi thì nó không biết mình dựa vào đâu các bạn. Cho nên cái người dạy mình pháp, cái đạo pháp và cái nhóm người mà cùng tu pháp với mình là những người đó, mình nên có một cái quan hệ tốt và mình không nên giận lại họ. Mình nên tha thứ họ là những người đầu tiên cả. Nhưng mà còn lại có một cái chuyện, các bạn có biết là mình đi từ cái chỗ mà lý trí mà vô lý trí đó, cái con đường đó đó, thì thường thường nó có ba cái chuyện đó, nó làm cho mình gọi là trigger, là khởi động, làm cho mình đi từ cái chỗ mà lý trí mà hoàn toàn mất hết lý trí, mà Đức Phật gọi là cái con đường đó mà đi từ cái chỗ tốt mà ra chỗ xấu rất là lạ, mà người đời mình gọi là dần mất khôn con đường đó. Thì là ba cái chuyện như sau: là thứ nhất là có những cái người đó mà nhìn mặt là mình tự nhiên mình nổi sấn liền, mình giác liền. Thứ hai là có những cái chuyện đó, là mình vừa nghe tới là mình giải định lên liền. Thứ ba là có những cái hoàn cảnh, cái không khí mà mình ở trong đó là tự nhiên mình ngột ngạt là mình cũng giải định lên liền. Thì thứ nhất cái chuyện là cái người, thí dụ như liền cái người đó đó mà họ đã từng có cái phê bình mình rồi, thì bây giờ đó mình ghét lắm. Thí dụ mình đi họp, cái người đó nói một câu là mình mất mặt, trong lòng mình ghét cái đặng người đó liền lập tức. Tại sao mình bị mất mặt như vậy? Nó nói những câu mình làm nhục mà mình trong công chúng, mất mặt rồi, thôi mình bỏ cái công ty đó, mình không làm nữa, mình đi làm công ty khác này nọ vân vân. Nhưng mà còn bữa đó thì mình đi họp mặt, đi ăn uống với nhau, tự nhiên là mình thấy mặt người đó lại. Mình vừa thấy mặt người đó rồi, tự nhiên mình nổi sáng đùng đùng đùng, mình đang ăn, mình vất đồ ăn, mình bỏ mình đi luôn, làm cho vợ con của mình cũng ngạc nhiên. Sao vậy? Thì mình không nói ra được là cái người đó là cái người là làm cho mình giờ đùng đùng. Mình nói ra giống như là mình sẽ bị vợ mình nói tới đây, cái chuyện mình xảy ra lâu ngày rồi mà anh kia bỏ qua, thì là sợ mất mặt với vợ, cho mình cũng không nói được. Nhưng nên mình đùng 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 nên bỏ mình đi. Cho nên bạn nhớ, những khi mà cái người đó khởi động cái sự vô lý, khởi động cái dòng nước mà đen thui trong tâm thức đó, mình phải nhớ nhận định cái người đó và mình phải tập tha thử. Hằng ngày mình phải đem cái tình thương của mình gửi tới họ, mình gửi họ một cái bông hoa tình thương. Mỗi ngày gửi cái bông hoa, mình xin lỗi với chính mình, xin lỗi với người đó, và mình làm cho cái lòng mình chứa đựng được người đó, chấp nhận được người đó. Mình thấy người đó trong tâm thức của mình mà mình không giận, cái đó là chuyện quan trọng. Chứ còn không đó, thì người đó khởi động cái là mình nổi lên, mình nổi dọa lên, mình nổi đùng đùng lên, là lúc đó rồi là coi như là bao nhiêu công đức lâm đó, là rừng công đức là đốt hết trong một giờ, một phút, đừng nói một phút, những cái một giây. Thứ hai là cái chuyện, còn những cái chuyện đó mà các bạn biết nó làm cho mình đau buồn vô cùng, mà bây giờ đó mình đùng lại một cái là mình sẽ phải khó chịu vô cùng. Thí dụ khi mà mình nhỏ mình làm việc thì ông bộ mình, ông mẹ kêu mình đi tới đừng giúp sửa xe, thí dụ như vậy đó. Thì mình giúp sửa xe là tự nhiên là mình cầm cái mỏ lết đó, thì mình làm rớt cái mỏ lết nó rớt vô cái thùng xe cái. Ông bộ ông tức, ông tát một cái, ông chửi một cái, ông đánh, ông đuổi đi, ông nói mày vô dụng, mày là cái thằng như thế này thế kia, ông chửi bởi người đó. Thì tự nhiên mình nghĩ là mình giúp ông, bây giờ mình bị đánh, bị đập, bị chửi, bị ruồng rẫy như vậy, trong lòng mình đau đớn vô cùng. Lúc đó mình có 11, 12 tuổi thôi, nhưng mà cái vết thương đó nó ăn sâu lắm. Bây giờ đó mấy chục năm sau đó, hệ mà vừa nghe tới chuyện mà sửa xe này nọ là mình thấy khó chịu trong lòng lắm. Bây giờ mình đã có vợ có con rồi, đùng cái bữa đó vợ xe hư, vợ nói mình thôi anh rỡ anh mở sắp xe anh sửa giùm em chục này, vì ông kia ông nói là bây giờ cái này dễ là vô bằng cái đó xong được rồi. Mình vừa nghe chuyện đó tự nhiên lòng mình đùng 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 đùng, mình giận lên, giận dữ vô cùng. mình chửi vợ chửi là tại sao mà như vậy, cái mình đổi mình không hề biết tại ra là vì mình bị cái kim ma hay là bị cái vết thương lòng hồi xưa lúc mười mấy tuổi mình đã bị chửi nặng nề rồi, thành ra bây giờ mình nghe nói tới cái chuyện sửa xe cái là mình giận mình dữ vô cùng. Nên các bạn cũng thấy đó là những cái mà cái vết thương lòng mà nó dính trong người mình lâu năm lâu tháng mà mình không hề biết đó. Thì bây giờ khi mình giận dữ như vậy thì là cái việc đó nó sẽ take over, nó sẽ làm chủ cái đời của mình. Và mình tự nhiên mình đang vui vẻ và mình bây giờ mình là dữ dằn, giận dữ. Thế nên cái chuyện đó là các bạn nhớ, cái người cũng có thể khởi động cái tâm lý mà mình gọi là irrational, vô lý. Và cái chuyện đó cũng thể khởi động được. Và nhiều khi atmosphere là cái không khí. Không khí là ví dụ, các bạn đi vượt biên, các bạn biết nhiều khi là mình ở trong người thế mà mình thấy nó khó chịu, nó sợ hãi vô cùng, mình phải trốn lánh. Thế bây giờ đó, nhiều khi mình sống ở trong đời này vậy, mình thấy là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Nhưng mà có lần đó, thì mình làm lỡ, làm sai. Mình làm sai về ông chủ của mình. Thì ông chủ ông nói, thì công việc này sao mà chủ làm sai như vậy? Thì mình nạt nộ bên cái rồi, tự nhiên mình cảm thấy cái sợ hãi, bị sợ hãi. Thì mình cảm thấy cái sợ hãi đó nó cũng giống như cái lúc sợ hãi lúc mình vượt biên vậy đó. Cái đấy cái chuyện này tại vì có người họ nói với thầy. Thì cái sợ hãi đó tự nhiên là như mình khó chịu vô cùng, mình sợ hãi, mình nghẹt thở, mình tim mình đập mạnh, rồi mình khó chịu, mình chạy mồ hôi nọ, đủ thứ ạ. Thì mình liên tưởng tại cái kỳ mà hồi xưa mình đi vượt biên lại. Hoặc là hồi kỳ này, tự nhiên là xong rồi mình thôi, mình bỏ rồi, mình không muốn làm việc với ông này nữa. Thay vì là ngày hôm sau ông này ông tốt thì mình lại rồi, nhưng mà mình tự nhiên mình khó chịu, mình giận dữ, mình không muốn ấy. Mình nhiều khi mình tức giận, mình cãi lộn, mình làm đủ thứ chuyện. Thì những cái chuyện đó nó xảy ra là bởi vì cái vùng tâm thức mà vô lý của mình mà mình không hiểu nó đã tác động lên. Cho nên cái chuyện mà tác động tâm thức vô lý đó có thể có người, có thể là cái chuyện đó, có thể là cái không khí, cái atmosphere mà tạo ra, mình gọi là emotional atmosphere, là một cái không khí mà của cái tâm lý tạo ra. Thì trong bất kỳ cái chuyện nào vậy đó, mình nhớ rồi đó, thì mình từ từ đó mình phải làm sao mình tập tha thứ. Vì tha thứ là con đường mà quan trọng nhất. Và trong cái tha thứ về người thì phải tha thứ, về công chuyện thì mình chấp nhận. Mà với cái không khí đó, thì mình cởi mở. Mình cởi mở về cái không khí atmosphere đó, cho mình không thể nào mà mình làm gì khác hơn được cả. Thì đó là những cái mà ở ngoài đời mình nói là cái cách để mình đối xử cho nó dễ. Nhưng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, Ngài có cái phương thức đó, nó rõ ràng và nó khẳng định hơn. Thì Ngài không chờ mình bị cái đó rồi, bị cái giận lẫy rồi đó, mà tu. Bằng gì giận lẫy rồi thì nó khó lắm. Cho nên Ngài dạy mình đó, ngay bây giờ thì mình nên tập luyện, tu hành những cái hành như sau. Cho nên Đức Phật Bồ Tát đều khen người Đức Phổ Hiền rằng đó, là cả con đó mà tu cái hành Bồ Tát thì thật sự cả con đó thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, làm cho cái con người mà Bồ Tát sống đó để mà nhìn được cái vẻ đẹp lẫn nhau. Đó Đức Phật khen người Đức Phổ Hiền. Và Ngài nói rằng là Phật tử, ta không thấy có một cái chuyện gì đó mà nó quá ác, nó đài quá ác, tức là nó sai lầm mà nó ác ôn đó, bằng là cái chuyện Bồ Tát đối với Bồ Tát mà khởi sân tâm cả. Bồ Tát này đối với Bồ Tát kia mà nổi giận nhau là không nên. Thế nên các bạn biết cái chữ Bồ Tát nhiều khi mình là hiểu lầm. Mình nghĩ Bồ Tát là những cái người mà nó cao xa sao, cao siêu. Thực ra Bồ Tát là người đi phục vụ, những người mà mình có cái tấm rồng lại, mình đi phục vụ lẫn nhau. Thế nên khi Bồ Tát là mình nên đừng có sân, đừng có nổi giận nhau. Nên các anh em, các anh chị mình làm việc trong hội, trong chùa, trong cái tổ chức nào, từ thiện nào đó, mình nhớ mình đừng có giận dữ lẫn nhau quá, vì cái đó nó không hay lắm. Mình giận dữ mắng chửi lẫn nhau đó, cái đó là cái không nên làm. Mình chỉ nên nhỏ nhẹ với nhau thôi. Thế nên khi mà mình dùng chức vụ của mình quyền hành mình cao hơn để mình chửi cái người mà làm thiện nguyện đó, thì tức là mình đã sai lầm lớn rồi, mình chưa học được cái hành Bồ Tát. Mà nếu mà mình học hành Bồ Tát đó, mình lỡ mình chửi người ta đó, thì mình cũng nên xin lỗi sau này lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hành Bồ Tát là như thế này nói này, là không có cái chuyện gì mà nó sai lầm và nó ác bằng đó, là hai vị Bồ Tát đó mà khởi sân lẫn nhau. Thì khi mình chửi mắng người ta thì người ta khó chịu, người ta tức tội, nhưng mà người ta chưa có đập lại thôi, người ta chưa có chửi lại thôi. Người ta sẽ có lúc người ta sẽ bắt đầu là phản đối lại. Thế nên mình phải bắt đầu mình tập ngừng lại cái đó. Nhưng mà nói một rõ thêm nữa đó, thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy 10 cái hành như sau. Thứ nhất, tâm bất khí xả nhất thiết chúng sanh. Rồi, đọc từng tàu ra để impress các bạn chơi một chút. Thì cái câu đó nghĩa sao? Đầu tiên là mình đừng bao giờ ruồng rạy chúng sanh. Ruồng rạy là mình làm cho người ta ra rìa, bỏ rơi người ta. cái hành đó là hành đầu tiên ạ. Tức là mình thấy người ta đứng xa xa trong một cái nhóm người, mình đứng nói chuyện với nhau, người ta đứng xa xa đó, thì mình tìm cách mình kéo vô. Mình thấy người ta ngồi, người ta buồn đó, thì mình tới mình nói chuyện với người ta. Mình thấy người ta có cái chuyện gì mình đang khổ đó, thì mình tới mình hỏi, mình lắng nghe một chút. Tức là đừng có ruồng rẫy, khí xả, khí là vất đi, xả là buông nó luôn. Đừng có khí xả. Mình có nhiều cái tay để đem người ta vô lại. Thế mình thấy người ta mà ra người ta rìa sau cho đi luôn đó thì là cũng được, cái đó khổ lắm. Cho nên cái chuyện mà nhiều khi các bạn thấy đó, nó có cái vấn đề xảy ra như vậy này. Mình có cái eye contact, tức là cái mắt mình nhìn với nhau đó. Có những người mình nhìn không sợ, mình nhìn nhìn nha. Nhưng như mình không dám nhìn, mình bỏ ra, mình không làm. Trong trường hợp đó là mình phải đổi ngược lại, mình tập nhìn người ta. Tập nhìn vào mắt người ta, tập nhìn nói chuyện. Để cho người ta không cảm thấy rằng người ta bị bỏ rơi. Vì có cái chuyện xảy ra nhiều khi đó, người ta không bị bỏ rơi. Nhưng nhiều khi đó, người ta đi bộ tiện tới gần, mình chạy ra xa một chút. Mình đứng xa xa, mình sợ biết. Hoặc là mình đứng mình lẹn, mình nhìn nhìn, mình muốn nói chuyện đó, nhìn mình sợ đó cũng được. Tại vì người ta nhiều khi người ta cảm nhận mình bỏ rơi. Rồi nhiều khi trong đầu mình biết rõ là người ta đang nhìn mình để người ta nói chuyện mình, nhưng mình không thèm nói chuyện với người ta, không nhìn người ta lại một quá trình. Tại vì có những động tác nhỏ mà làm rung rẩy người ta lắm. À, cho nên cái bang mà gọi là cái bang mà usher đó, thì mình đổi cái tên, mình không gọi là usher nữa, tiếp tân. Vì cái chữ đó nó không đủ hay nữa. Mà mình đặt là bằng ân cần, là cái người tiếp tân họ là người ân cần. Vì sao? Bởi vì ân cần đó là cái người mà không khí xả chúng sanh, buông bỏ chúng sanh. Chữ khí là vất ra, xả là buông luôn, không được. Thành tập cái bang ân cần, cái bang ân cần là cái bang mà quan trọng nhất trong một cái tổ chức từ thiện. Tại vì làm cho người ta không cảm nhận được là mình bị bỏ rơi, bị bỏ, buông bỏ. Nhưng mà thầy khám phá ra, thưa các bạn anh chị, thầy khám phá là ở đời đó là cái chuyện là nhiều khi đó mình muốn cho người ta đừng có bị buông rã, bị buông rơi, nhưng mà có nhiều người họ vì họ những cái tình cảm cảm xúc đó họ không chịu mở tay ra. Mình không muốn buông bỏ họ nhưng họ là không muốn mở tay ra nắm tay mình. Cho nên mình phải làm cái chuyện đầu tiên là mình cũng phải mở tay và mình phải từ từ chấp nhận họ, mình kéo họ vô từ từ. Thế không thì họ cảm nhận là mình bỏ họ. Nhưng mà khi mà mình mà có cái hành động là mình không buông bỏ người ta đó, thì mình rất ít xin cái chuyện lạy. À, nếu mình tương thương buông bỏ người ta đó, mình lạy người ta, thì người ta sẽ lạy mình rất dễ dàng. Bây giờ đó là hành động, bây giờ cái ngôn ngữ này. Có nhiều cái ngôn ngữ đó, nó suông xả lắm, nó nặng lắm. Là những người ta dễ cảm nhận là bị ruồng rẫy. Nhưng mà khi mình mà thường thường mình nói những cái ngôn ngữ mà làm ruồng rẫy người ta, thì đến lúc nào đó, đó mình cũng sẽ bị ruồng rẫy lại. Và mình sẽ cảm nhận như bị ruồng rẫy, mình cảm nhận như là bị bỏ rơi. Và mình rất dễ lạy. Cho nên cái ngôn ngữ mình mà sửa đổi, mà ngôn ngữ mà sửa đổi là ngôn ngữ mình tránh dùng những cái chữ đó mà nó nặng nề, nó giáo búa dễ sợ lắm. Nhiều khi mình nói những cái danh từ đó, mình nghe xong là mình thấy mình ngã ngửa ra đó, nói. Nhưng mà khi mình nói ra thì mình thấy mình đã đó, mình thấy đã tức. Nhưng mà người nghe thì họ không đã cái đầu tai này, người nghe thì họ lại đau khổ. Nhưng mình nói thì mình đã. Nên đó là cái khó khăn nhất, là cái hành đầu tiên hành đó. Tâm bất khí xả chúng sanh, mình tâm mình không buông bỏ chúng sanh, không nói những cái lời không nói gì để mà buông xả đó. Và mình sẵn sàng mình mở mắt, mở tay, mở lòng để mình kéo người ta vô. Cái hành đó là hành đầu tiên đó. Các bạn thấy chắc là hay gì, mà thầy cũng thấy rất là hay, cực kỳ hay là cái hành đó là mình tâm mình đừng có buông xả chúng sanh. Và mình nên làm cái nốt lại, các bạn nên ngồi lại mình suy nghĩ coi trong lòng mình có những cái người nào là mình buông không, mình bỏ ra không, mình cái người nào mình gạt ra khỏi cái tâm thức mình không. Thì các bạn sẽ thấy những người mình gạt ra khỏi tâm thức của mình là những cái người là mình lạy họ lắm, giận họ lắm, trong gì đó mình tức họ lắm. Thì bây giờ đó thì khi mà mình nói không, đừng có buông xả, đừng có buông khí, đừng có buông thả, đừng có đẩy chúng sanh ra ngoài, tức là mình nên làm cho lòng mình bớt đi cái sự giận dữ lại. Vì cái giận dữ đó là cái mà làm cho mình sau này mình không những là mình lạy thôi, mà làm cho chúng sanh là sợ hãi đi hết trơn. Vì không có chúng sanh nào mà thích ở gần cái người mà dữ dằn cả. Nhiều khi đó, mình cũng đừng nên nghĩ là hành giả cô đơn là cái tự hay lắm. Bởi vì cái hành giả cô đơn đó nhiều khi là hành giả giận lạy chứ không phải hành giả cô đơn. Vì giận lạy quá cho nên là không ở chung với ai được cả, cho nên cô đơn. Chứ không phải là hành giả cô đơn là nghĩa là ồ, tôi ngon lành lắm, tôi nghĩa là tôi bây giờ tôi đơn độc, tôi tu hành cao siêu, không phải. Vì mình giận lạy quá không ai dám gần mình, gần là họ mình chửi tôi lúc mình giận tôi lúc đó cả. Trong hợp đó thì mình sẽ nên thay đổi lại cái quan điểm. và mình nên gọi là hành giả hài hòa. Hành giả hài hòa thì các bạn hay hơn là hành giả cô đơn. Thành ra là các bạn không nên thích làm một hành giả cô đơn, mình nên làm một hành giả hài hòa. Và thưa các bạn, cái quan niệm đó nó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng. Vì mình nhận hài hòa cho nên cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà làm sao mà kết thiện duyên với tất cả chúng sinh. Ai mình cũng kết thiện duyên cả. Người mà ác duyên tới thì mình nói ăn thôi, cho cái ác thành thiện. Một người không có duyên, vô duyên thì nói ăn thôi, cái nó hữu duyên, nó có duyên. Mà nhiều khi cái duyên đó nó đã sticky quá rồi, nó dễ sợ, nó yếu, nó nặng nề quá rồi, thì mình làm sao cái duyên đó cho nó rời rã ra nhẹ nhẹ lại chút xíu. Chứ không thôi ấy, là nhiều người họ tới họ yêu vô, họ ôm vô thì mình cũng chết luôn các Bồ Tát ơi. Đó, thì mình phải làm cho nó nhẹ nhàng, nó dễ thở, đừng có nghẹt quá là không được. Thế nên xa không được, gần cũng sống, vừa đủ sai thôi. Thì cái đó gọi là cái hành Bồ Tát. Mà mình ở trong cái hành mà vừa đủ sai như vậy đó, tức là nó không quá mức mà không bớt đó, thì mình ở trong trung đạo. Mà trung đạo chính là cái hành đó mà quan trọng nhất của đạo Bồ Tát. Vì Bồ Tát các bạn phải kết duyên, duyên lành. Chứ Bồ Tát bạn không kết duyên lành cũng được các bạn. Cái duyên lành là nó hư hết. Bây giờ đó là cái hành đầu tiên thôi đó, mà các bạn thấy là mình cũng đã có rất nhiều rồi. Vì vậy cho nên để mình tóm lược lại, trước khi thì mình sẽ dành cái bài này cho cái kỳ sau. Tóm lược lại thì như vậy. Con người mình tu một hồi nào đó thì mình có một cái thời gian đó mà mình ở trong cái ánh sáng. Mình gọi là cái thời gian trăng mật với cái ánh sáng đó. Vui vẻ, mình nhẹ nhàng, mình hài hòa vô cùng. Nhưng mà sẽ đi tới một cái chỗ đó mà bắt đầu cái vùng đó, mà cái vùng mà mình gọi là nó đầy những cái bóng đen, đầy những cái đặc nghẹt, những cái ma quái của tự tâm. Cái vùng đó đó mình phải xuyên thục nó bằng cách là mình theo con đường của Phật Pháp, dùng cái Phật Pháp, đừng lắng nghe theo cái bạn ngã, đừng lắng nghe theo ý kiến của mình, mà lắng nghe theo cái Pháp. Và mình phải có ba cái chỗ dựa là cái ông thầy thiệt là giỏi mà mình tin tưởng. Thứ hai là cái Pháp thiệt là hay mà mình tin tưởng cực kỳ. Và thứ ba là cái tăng đoàn hay là cái tăng thân đó, mà họ đã tu tập, cùng tu tập và đang tu tập cái phương pháp của mình, mà mình phải cực kỳ tin tưởng vào họ. Ba cái đó là cái mà làm cho mình sẽ đi thoát khỏi cái vụn bùn hay là cái vụn nước đen mà đầy cái vô minh, đầy những cái sự mà gọi là mê hoặc, và mình sẽ ra khỏi đó. Chứ nếu không đó, thì cái vùng đó, đó nó sẽ bào phát lên như tsunami, nó tạo thành cái sức mạnh của giận lậy, cái sức mạnh của hờn dữ dằn, và nó làm cho con người mình không thể tu được, và mình sẽ trở nên một cái hành giả cô đơn, mà cô đơn trong sự giận dữ, chứ không phải cô đơn trong sự vui vẻ hài hòa. Và cái phương pháp mà đầu tiên Đức Phổ Hiền dạy ấy, là mình phải tập tu những cái chữ như sau: tâm không buông bỏ chúng sanh. Tập cái tâm không buông xả, buông bỏ chúng sanh. Mà đó là cái hành đầu tiên cả. Và mình còn 9 hành nữa thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn trong cái kỳ và chuyện kể tiếp.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng, và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Đạt, chị Nguyễn Liên ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.